The Buddha in a prior life. Mỗi ngày nghe muốn kể về cái vị về một cái chuyện của cuộc đời của Phật. Back then, the xưa đó, there was in the kingdom, there is the Brahmin family that is the religious counselor to the king. Rồi đó trong cái triều của vị vua đó có một cái dòng họ, cái người Bà La Môn đó, đó là làm thầy, làm quân sư cho cho vua. And his family turns out to be killed by malaria. Hồi đó bị sốt rét, bị cái dịch sốt rét, thành cái gia đình của cái vị quốc sư đó bị chết hết. Except for a young boy who escaped the disaster. Để có được cái đứa cậu con trai đó thoát nạn và chạy ra khỏi thành phố. And he ran away from a city. And he traveled to a very well-renowned teacher back then. Rồi cậu lo mò tới gặp một cái vị thầy Bà La Môn rất nổi tiếng hồi đó. And that's where he spent his youth. Learning about the arts and learning about cultivation. Rồi cái vị cậu Bà La Môn trẻ đó mới ở với vị thầy, xin ở đó và học về với người thầy, học về những cái ngành hiểu biết cũng giống như học về cái cách tu hành. And as he grew, as he became mature, he realized he learned all he could from his teacher. So he took leave of his teacher. Thì ở với thầy một thời gian rồi, học hỏi hết tất cả của thầy rồi, thì cái cậu Bà La Môn đó, cậu thanh niên đó, mới cảm thấy rằng mình có thể học hết tất cả cái gì mình học với thầy mình rồi. And therefore, he took leave of his teacher and traveled throughout India. Thành cái cậu trẻ đó, cậu thanh niên đó mới từ giả thầy và đi du ngoạn. So he traveled to various parts of the country, and he eventually went to the frontier region, đi khắp hết tất cả, rồi cuối cùng tới một cái vùng ở biên cương, vùng xa lắm, rất xa thủ đô. And he came upon a village of Chandalas. Thì tới một cái làng của cái người bần cùng. Từ xưa bên Ấn Độ đó có bốn cái giai cấp, và cái giai cấp thấp nhất là cái giai cấp bần cùng đó, là cái chỗ hạng người mà bị khinh thường nhất, mà bị nghèo khó nhất, làm những chuyện mà cực khổ nhất, chẳng đi hút rác rồi đi đi rửa cống này đó, hút cống này đó. The Chandalas are the class of people in India back then who are the lowest class, where they get to do the most menial jobs to make a living, such as cleaning the toilets, cleaning the sewage, and so on. In that Chandala village, the Buddha, in a former incarnation, was living there. Thì lúc đó ở cái làng đó, cái làng của người bần cùng đó, thì có Phật, lúc đó Phật sống trong cái làng đó, trong cái người bần cùng đó. He lived there as a learned sage, ở đó sống đó với cái tư cách là một cái vị người có trí huệ. And this is how he supported himself. Và làm sao mà ngài sinh sống bây giờ. He wasn't doing the work of Chandalas. Ngài không có làm cái việc của người bần cùng. Ngài có một cái thần chú mà có thể giúp ngài hái cây được, hái trái cây được. So he has a charm, he has a mantra where that he could use to enable him to pick up fruits off season. So what he does is in the morning, thường thường buổi sáng, he would walk away from a village to the field, to the forest. Thì Đức Phật mới lúc đó ngài mới ngài đi bộ đi ra khỏi làng và vào vô rừng. And then he would stand in front of a mango tree, a small mango tree out of the season. Thì tới trước một cây xoài mà hết mùa rồi. And he would stand away from 7 feet from the tree. Ngài đứng khoảng chừng 7 thước trước cái cách xa cái cây. He would recite his mantra, ngài tụng cái thần chú. And then he would throw water onto the tree, rồi rải nước cho cái cây. And lo and behold, bỗng nhiên chuyện xảy ra, nó lạ lùng lắm. The leaves begin to dry up. Cành cây cái cành những cái lá của cái xoài bắt đầu nó khô. And then eventually it's just like in the movies, giống như trong cái mấy cái phim vậy đó. Oh, lo and behold, all of a sudden the new leaves begin to sprout and become green. And mà bỗng nhiên giống như trong phim vậy, trong cine vậy, những cái lá mới bỗng nhiên nó từ từ nó mọc ra, nó xanh lên. And then came the flowers, hoa nở ra right there in front of him. Đứng vậy mà bỗng nhiên cái cây nó biến đổi ngay trước mắt ngài như vậy đó, nhờ cái thần chú. So the flowers, hoa nở ra, and then the flowers fell, rồi hoa rớt, and then eventually the mangoes came out. Rồi cuối cùng mấy cái trái xoài bỗng nhiên nó mọc ra, and they ripened right there on the trees. Rồi nó chín từ từ trong cây vậy. And then the mango to be so fragrant. Về những cái xoài nó thơm mà nó đẹp, nó phồng, nó co, nó căng, nó đẹp như thế. And then they ripen there on the trees, then they would fall on the ground. Rồi cây xoài từ từ mấy cái trái xoài đó nó chín trên cây, xong nó rớt xuống mặt đất. So this is what all happens right there in front of the Buddha. Tất cả nó xảy ra ngay trước mắt của Phật. Then the Buddha would go over to underneath the tree. Now you know why he stood 7 feet below, away from the tree. Giờ quý vị mới hiểu tại sao Đức Phật đứng 7 thước cách xa cái cây không? Anyone? Ai biết tại sao? Anyone know why? Everyone is asleep. Everyone is deep a state of trance. This such great samadhi power. Ai cũng nhập định hết rồi. What happened if had he stayed underneath the tree? Then why would fall on top of it? That's why. Người vì hiểu. Nếu như mà Đức Phật mà đứng ngay dưới cái cây xoài thì chuyện gì xảy ra? Khi xoài nó chín, nó rớt đầu Phật sao? Thằng phải đứng xa xa. This is so. That's why he stuck away from it. So that, and waited for the mango to fall down from the trees. So he would come over and pick up the mangoes, and ngài lượm lấy cái giỏ vớt mấy cái xoài, vớt cái xoài đem, and brought home. He would select the best mangoes to bring home to his wife. Ngài mới chọn những trái xoài mà đẹp nhất, mà ngon lành nhất đem về nhà cho vợ ăn. And then the rest he would go to the village, sell them to the villagers. Make money and bring some money, and then that's how he support his wife and son. Then ngài mới ra cái làng đó bán mấy cái trái xoài đó cho dân chúng, lấy tiền về để nuôi cho vợ và con. And he would go home, and of course buy rice, buy basmati. Is it basmati or basmati rice? Roberta, the what kind of rice you like? Basmati rice. He would, on a good day, he would buy basmati rice and bring home to his wife, who was very happy. He would cook rice, cook rice for him, eat some curry. Thành ngài mới mua cơm, gạo cơm thơm, đem về cho vợ. Vợ sung sướng lắm, nấu cơm cho ngài ăn. Xong ăn xong rồi cả gia đình ăn trái xoài một cách ngon lành. Then he would feast on the mangoes, who are tasty in a divine way. Những cái xoài nó thơm như trái xoài, những trái cây của cái quả trời nó rớt xuống vậy đó. Okay. So this is how the Buddha used to live. For đó Đức Phật sống như vậy đó. And the young Brahmin, remember the young Brahmin? Chị còn nhớ cái cậu thiếu niên Bà La Môn không? He came to, upon the village and he saw the Buddha. He saw this man is no Chandala. Ông này tới cái làng đó, nhìn, quan sát, muốn thấy, Đức Phật, cái tướng này không phải là một cái người bần cùng, mà tại sao ở đây? Why would he live in a Chandala village? So he observed the Buddha, he followed him, thấy Đức Phật người phi thường, người khác lạ, mà sống chui rút trong một cái chỗ bần cùng như vậy, làng bần cùng như vậy. Thì mới tò mò, mới bắt đầu theo dõi Đức Phật. Back then there's no private investigator, hồi đó không có mấy cái người điệp viên, thám mật viên nơi. Thành ra, so he followed the Buddha and observed the Buddha. Thành cái cậu thiếu niên này, tò lén lút đi chạy theo, quan sát Phật, rình Phật, gọi từ đó sao. He observed the Buddha. He saw how the Buddha would every day walk to the forest and make mangoes appear on the trees. Mỗi ngày, để ý thấy là Phật đi vào rừng, rồi đứng trước cái cây xoài, thì làm cái xoài nó hiện ra, mấy xoài nó hiện ra. So he said, he must have a mantra. Remember, this is a learned young man. Cái vị ông ấy quan sát như vậy. Mỗi ngày thấy Phật thấy biến cái xoài hiện ra như vậy. Thì ông này là một cái người, quý vị nhớ rằng cái vị này là một cái người, Bà La Môn này có người trí thức, thành biết rằng Đức Phật có một cái pháp để mà biến cái xoài hiện ra, mặc dù không phải là mùa của xoài. So he figured that the Buddha must have some kind of charm that enables him to make the mangoes, the divine mangoes appear off season. So he came up with a plan. Biết như vậy rồi, mày nghĩ ra một cái kế. He would wait until the Buddha leave the house in the morning, go to the forest. Cái cậu thiếu niên này khôn, đợi Đức Phật. Khi Đức Phật rời nhà buổi sáng, I'm sure that with this kind of work, the Buddha would get up at 9 in the morning and wouldn't leave the house until 10, like most Vietnamese. Thì Đức Phật, quý vị biết không, hồi đó chắc là công việc nó cũng nhẹ nhàng, rằng Đức Phật cũng giống như đa số người Việt Nam chúng ta đó, là dậy khoảng 9 giờ sáng, 10 giờ sáng bắt đầu rời khỏi chùa, rời khỏi nhà, tới đi làm việc. And so he would wait until the Buddha leaves the house, and then he would knock on the door. Rồi mấy cậu thiếu niên mày gõ cửa, hỏi là, thưa chủ nhân ở đâu rồi, thầy ở đâu rồi. So he said to the wife, ask the wife, what happened? What happened to your husband? Is he home? Giờ đò hỏi. So the wife says, no, my husband is gone. He'll be back later. Thành ra cái bà vợ Phật mới trả lời, không, phu quân của tôi đó đi làm, ngày đi làm rồi. Thành ra lát nó sẽ trở về lại bây giờ đó. So he would say, may I wait for him? Rất lịch sự, cậu thiếu niên hỏi là xin phép gặp, xin phép đợi Phật. So he waited until the Buddha came back with his basket and his cane. He walked with a cane, bring his basket. Đức Phật mỗi ngày đi như vậy, cũng cầm cái gậy, chống gậy đi. Tại vào rừng, quý vị nhớ, vào rừng phải có cái gậy, phải để cẩn thận. So he would see the Buddha walking with his cane and bring his arm the basket of these mangoes, bringing home for his family. So he rushed over and said, he would hold the cane of the Buddha and would carry the basket of mango and help the Buddha carry it to the house. Từ mới tới cầm cái gậy của Phật rồi xin cầm cái giỏ của cái xoài để đem về nhà Phật. And so the Buddha told his wife, Đức Phật nhìn cái cậu thiên niên nói với vợ, this young man here is after my charm. Đức Phật nhìn nói vợ ngay lập tức, nói là cái cậu thiên niên này đang muốn học cái pháp của ta. But he's not a good person. Nếu cái người này không phải là người tốt, he cannot he cannot keep this mantra. Không thể nào học được cái pháp này đâu. So the young man didn't give up. Cái người thiếu niên này không nói, nó đang nghĩ chỉ xin ở lại phục vụ cho Phật và gia đình của Phật. He stayed on and served the Buddha and his family. Every day he would go and gather woods. Mỗi ngày đi nhặt củi để đem về nhà. He would pound the rice. Rồi đời xưa không có gạo như gạo thơm như bây giờ đó. Đời xưa là thường thường đó. Là lấy mấy cái lúa về xong là gặt lúa để mà ra. So back then, so he'd pound the rice, and then he would cook the rice, rồi nấu cơm, and then he would clean the bathroom, rồi dọn dẹp nhà cửa, rửa cái mấy cái phòng tắm này nọ. So he did a lot of work for the Buddha. For a long, long time, for his household, ở nhà đó, ở đó mà phục vụ cho Phật, và gia đình của Phật, một thời gian rất là lâu. And then one day, the Buddha's wife, his wife, the Buddha's wife, was giving birth, and so the young man also helped her deliver the baby and clean the baby and do menial work like that. Thì một ngày kia, vợ của Phật mới sinh ra cái người con thứ nhì. Cái cầu thiên nhiên bà la môn này đó giúp đỡ vợ Phật đẻ sinh đẻ xong rồi rửa cho con cái này nó thế dễ sợ. Người đàn ông đời xưa mà có làm những chuyện dễ sợ, quý vị thấy cái kiên nhẫn của người này dễ sợ. Can you imagine a man back then, a Brahmin delivering a baby, helping a woman deliver the baby? You see how determined this young man is, how patient this young man is. Quý vị thấy một cái người mà có cái chí trí như vậy đó, để học một cái pháp, to learn the Dharma. I'm sure Roberta would never do that. Would you? Chắc chắn cái bà Roberta không bao giờ chịu làm như vậy đâu. So after the wife, the Buddha's wife, delivered, gave birth to the second child, she said to her husband, sau khi vợ Phật mà đẻ con thứ nhì rồi, được cái cầu cái giúp đỡ rồi, mới nói với Phật, bạn với Phật, nói này, phu quân à, cái người này á, đã chịu cực chịu khổ với gia đình chúng ta đã từ lâu rồi, làm những chuyện mà dơ bẩn trong gia đình chúng ta. So he says, dear husband, this young Brahmin here has been doing menial work for us in our family for a long, long time now. Even though he didn't deserve the mantra, I think it's fair to teach it to him, even if he can't keep it. Then Phật mới nói là mình phải công bằng. Mình phải, mặc dầu cái người này không giữ được cái thần chú này đâu, nhưng đều em đề nghị rằng là anh nên dạy cái thần chú này cho ông, để mình công bằng như vậy, trả ơn người ta như vậy. So it's fair that we teach him the mantra. So the Buddha said, you are right. I will teach you a mantra. Đức Phật đồng ý ngay lập tức. See, the very, very fair people. Người một cái gia đình rất là công bằng. So the Buddha taught him the mantra. Đức Phật mới truyền cái thần chú cho cậu trẻ này, cái cậu thiếu niên này. And then he gave the instruction. He says, young man, the Dharma I gave you is priceless. Đức Phật mới dạy, nói là, này, cậu có biết không? Cái pháp mà ta dạy cậu đó là nó vô giá. It will bring you a lot of profit and notoriety. Nói là sau này nhờ cái pháp này cậu sẽ rất được nhiều tiền, rất giàu và rất nổi tiếng. So you have to remember this, nên phải nhớ chuyện này. If they ask you where you learn this Dharma from, you have to tell them you learn it from me. Yeah. Thì Đức Phật mới dặn rằng, nói là sau này nếu có ai hỏi là cậu học cái pháp này ở đâu, thì phải nói rằng đừng có giấu tên tôi, mà nói là cậu học với nơi tôi. Okay. Otherwise, if you don't, you will lose it. You will lose this charm. Thì nói là nếu như mà cậu mà giấu, thì cái sẽ mất cái thần chú này. The young man said, of course, teacher, I'm grateful to you. I serve you for all this time. and you were most kind to me, most fair to me. You taught me this wonderful Dharma. Of course, I would tell everyone that you taught me. Why wouldn't I tell everyone that you taught me? They go continue nói, nói một cách lập tức nói là đương nhiên thầy à, thầy à, con biết ơn thầy, con nhớ ơn thầy đã dạy con một cái pháp mà nó tuyệt vời như vậy. Thì đương nhiên là sau này ai mà hỏi con sẽ nói cho người ta biết để là thầy dạy con và học từ nó thầy, con giấu làm cái gì? Thầy.
So the young man then, after he learned the mantra from the Buddha, he took leave of the Buddha and went to the city, went back to the kingdom where he came from.
Còn Bà La Môn này, sau khi học được cái pháp rồi, lập tức từ giả, Phật ngay đi ngay lập tức.
He didn't feel like he had to stay on to serve the Buddha anymore.
Thấy con người lòng người chứ. Khi mà lợi thì sẵn sàng mà cực khổ để mà học cái pháp, học xong rồi bỏ đi ngay lập tức. Đi làm tiền, đi làm lợi cái đó.
After he learned the Dharma, he left so that he can make a name, reputation, and fortune for himself. That's life.
Đời như vậy, đời người, thế thái nhân tình như vậy, không?
So he went to the kingdom, went to the capital city, found a mango tree, standing on a mango tree,
tìm được một cái cây xoài, đứng trước cây xoài, đứng cách xa 7 thước.
He stood away 7 feet away from the mango tree. Recite the charm,
đọc cái thần chú.
And then he threw the water on the mango tree,
rồi rải nước cái cây.
And lo and behold, the scenario happens again.
Bỗng nhiên, từ từ, mấy trái xoài nó hiện ra, nó mọc ra, nó rớt xuống.
And the mango trees will fall down. The mangoes will fall down. He will come over and collect the mangoes and bring it to the marketplace. And the mangoes selling like hotcakes because it's off season and because they are so tasty, divinely tasty.
Lỡ cậu này mới lượm mấy trái xoài đó, để đem ra chợ bán. Thì cái mua đó không phải là mua xoài, thành ra được cái xoài vừa thơm vừa ngon, mà giống như cái trái của cái quả trời rớt xuống vậy, thành ra bán đắt như tôm tươi.
So he supported himself. He's doing very well. He checked into the most fancy hotel, probably the Hyatt Regency, the equivalent of Hyatt Regency.
Nên cậu mới vào cái khách sạn sang trọng mà ở.
And he was sustaining himself like that in the capital city.
Sống được một thời gian rất là sung túc.
And the royal gardener went to the market once and brought the mangoes from him and offered it to the king.
Ngày kia, cái vị làm vườn của vua đấy ghé ngang mua một trái xoài đem về cúng cho vua, dâng hiến cho vua.
The king took a bite and said, "My goodness, this mango tastes so divine."
Đức vua ăn thơm, ngon quá. Đức vua nói, "Tôi chưa bị ăn trái cây xoài nào nó ngon như vậy.
I never tasted anything like this before." "Where did you get it?"
Hỏi nó từ đâu có. Thì người làm vườn mới nói là kể là mua chợ. Rồi, so the king says, mua chợ từ một cái cậu trẻ, thanh niên trẻ, ngày nào cũng đem nó bán xoài như vậy. Mới kể là,
so he says he bought it from the market, from a young man who would bring such divine mangoes to the market every single day. So the king says, "Why don't you tell him to bring his mangoes to me directly?"
Đức vua mới ra lệnh sai cái người mà cậu thiếu niên đó đem xoài, đích thân đem xoài tới đưa cho vua ăn.
So the young man, the young Brahmin brought the mangoes to the king. The king says, "You have some specials. You are a special person. So I want you to work for me."
Đức vua rất nhìn nhìn quái tướng cái vị Bà La Môn này, mày cho vị Bà La Môn làm việc cho vua.
So the young Brahmin stayed on and served the king.
Cái vị Bà La Môn này mới ở đó phục vụ cho vua.
And he gradually began, because he's a very hard worker and he knows how to please people, he gradually gained the king's favor and becomes his confidant.
Từ từ, người cậu này rất khéo léo, thành ra chiều chuộng nhà vua, thành ra nhà vua tin tưởng và rất dùng rất là đắc lực.
So one day, the king brought his entire court to the royal garden, and for a picnic. Bữa ngày kia nhà vua đem cái triều đó tới cái vườn lộc uyển, vườn của vua để mà chơi. And he says, young man, it's time to show me how you get the mangoes. Did you get it? Because it's offered to you by the dragons or the Garudas, or is it something else? Thì nhà vua mới hỏi, này, cái xoài mà ông có đó, ông đem cho trẫm đó, là cái đó là tại vì nhờ mấy con rồng hay là mấy cái con kim bằng điểu nó đem tới nó cho ông, nó cúng cho ông, hay là tại vì ông có một cái phương pháp nào khác. The young Brahmin says, no, great king, I have this special skill here that I will make it the mango appear on my own free will. Nói là bẩm bệ hạ, cái cậu thiên niên trả lời, nói là thưa, tôi có thần có một cái pháp đặc biệt để mà biến ra, để mà tạo ra những cái trái xoài này. So he demonstrated in front of the king. Thằng cậu mới đứng trước tới tìm cái xoài trong vườn của vua đó, mới bị diện. So he stood 7 feet away, thằng mới đứng cách cái xoài cách 7 thước, and he signed his mantra, tụng cái thần chú, and he threw the water at the tree, rải nước cho cái cây xoài, and lo and behold, the mango appeared. Thì bỗng nhiên cái xoài nó hiện ra, nó rớt xuống, nó chín mà nó rớt xuống. And so as soon as that happened, the entire court of the king applauded. Said, what a beautiful dharma. Tất cả những cái triều đình của vua thấy được cái chuyện đó, tất cả họ đều trầm trồ khen ngợi, vỗ tay đốp và tới lấy xoài mà ăn. So they came and pick up and enjoy and feasted on these divine mangoes. Ăn xoài ngon lành. Then what do you think happened? Chị xảy ra, this is no ordinary king. Cái việc cái vua này không phải người tầm thường đâu. He then, after he ate the mango, ăn xoài ngon lành rồi, mới hỏi này, nè, cậu trẻ quá, cái học cái pháp này ở đâu vậy? So he says, you, hey young man, where do you learn this dharma from? The young man says, cái cậu bà là muốn giật mình. Ông vua ăn xoài chưa đủ, bây giờ muốn biết hết tất cả luôn, muốn biết cái nghề mình đâu luôn nữa. The man says, this king is so sharp. He enjoys my mangoes. He makes me demonstrate my skills. Now he tells me where I learned it from. Ông vua này đã bắt tôi biểu diễn rồi, bây giờ còn muốn mình biết là cái nghề mà học từ đâu ra nữa. So he says, Your Highness, I learned it from a great Brahmin teacher. Tại sao như vậy? Mình nói là bẩm bệ hạ, thần học cái pháp này từ một cái vị bà la môn, vị thầy bà la môn rất là nổi tiếng. You know why? Because he would be ashamed. Now he's an official of the court. Bây giờ đã làm thần của vua rồi. Không lẽ đi học một cái pháp chỉ có vị thầy bà la môn mới xứng đáng là thầy của mình thôi. Now he cannot tell that he learned from a chandala. Làm sao mà nói học cái pháp từ một người bần cùng được? So he says, great king, I learned this from the greatest Brahmin teacher in this country. And the king said, it must be the case. The vua trầm rồi, chắc là phải như vậy. And you know what happened? Quý vị biết gì xảy ra? This young man here, who is very calculating, người bà la môn này khôn ngoan lắm, tính toán rồi. He says, I've been using his mantra all this time now. Người nói là mình đã dùng cái thần chú này lâu rồi, mà mỗi lần nhận nó có hiệu quả. So, but as soon as he denied his own teacher, he forgot about the mantra. Khi mà từ bỏ thầy mình một cái, người thầy của mình rồi, là bỗng nhiên cái trí nó mất, quên mất cái thần chú ấy.
So the following week the king felt like it again, so he brought his court to the royal garden and asked a young man to bring more mangoes to the court. And tuần sau đức vua mới đem trần đeo mềm cái triều tới, triều tới cái vườn của vua, xong rồi biểu cái cầu Bà La Môn đó, làm xoài, đem xoài tới để cho tất cả mọi người ăn. The young man stood in front of the mango tree, 7 feet away, đứng trước cái cây xoài, cách xa 7 thước. Có người biết tại sao 7 thước không? Hồi nãy đang làm việc trong kia nghe không rõ, thành thầy nhắc lại cho mà nghe. Tại vì khi mà cái pháp thần chú này mà làm cái xoài nó hiện ra, trái xoài nó hiện ra, nó chín rồi xong nó rớt xuống. Mà đứng ngay dưới cây, nó rớt bể đầu. Anh ông này cũng khôn, đứng xa xa trước. Cái pháp nó rõ ràng lắm. Cái pháp nào nó cũng rất là chính xác. So you know, all the dharma is extremely, extremely precise. So he stood away 7 feet away from the mango tree, and he sighed, and then he wanted to recite the mantra, but he couldn't. All of a sudden his mind went blank. Muốn tụng cái thần chú, bỗng nhiên cái trí mà nó nhớ về cái thần chú là chữ nào, ú ớ hoài không ra chữ nào hết. So he stood there, and he became mặt xanh lét, sợ quá đấy, tất cả mọi người đang nhìn. So he stood there, and so the king waited. Ông vua cứ nhìn, đợi hoài, muốn thấy có chuyện gì sao. Yeah. So the king said, hey young man, how much longer? Đức vua đâu có đợi ai đâu. Right. Còn bao lâu nữa, bao nhiêu lâu nữa vậy? The young man says, oh great king, we need for the stars to align, a little bit longer for the stars to align. So that it works. Cái ông Bà La Môn lành trí lắm, nói là bẩm bệ hạ, mình phải nên đợi cho mấy ngôi sao nó đúng vị trí một tí nữa thì cái nó sẽ có hiệu nghiệm bây giờ đó. Mình đợi thêm tí xíu, xin bệ hạ ghi nhận thêm một tí nữa. The king says, young man, how come the last time, last week, we didn't have to wait for the stars to align. Now we will have to wait for the stars to align. Thì vua lẹ lắm, vua nói chụp ngay lập tức. Vua nói là nè, tuần trước á là không có đợi, không cần đợi mấy ngôi sao để nó đúng cái vị trí, tại sao tuần này phải đợi đúng? Is that the case that something happened and you better tell me the truth? Vua mới nói là chuyện gì xảy ra là phải nói sự thật cho trẫm nghe, không được lừa gạt trẫm. Đừng được lừa gạt trẫm. You better not try to make a fool me. I see you standing there and keep on muttering and nothing happens.
Cứ ra ràng tôi thấy ông đứng lẩm bẩm mà không có chuyện xảy ra hết. Khai thiệt đi.
Better tell me the truth. So the young man who was trembling and says he realized that he is no way he can deceive the king. So the last resort now is telling the truth, otherwise he will punish me. So cái cậu Bà La Môn này mi khôn, mới nói là cách duy nhất mà thoát là nói sự thật cho vua biết. Chứ còn nếu mà lừa gạt vua là vua sẽ trừng phạt mình. So he says, great king, my Achandala was my teacher. He's the one who taught me my mantra. Mình thấu mình thu thập với vua, nói là bẩm bệ hạ, một cái vị thầy, cái người thầy mà dạy cho thần cái thần chú này á, là một cái vị người bần cùng. And he also reminded me to tell the truth that he's a Chandala person taught me the Dharma. If I didn't tell the truth, I would lose my Dharma, this Dharma.
Vì cũng người thầy của con cũng dặn rằng là con phải nói sự thật, phải khai rằng thầy của con là một cái vị bần cùng. Nếu mà con nói dối á, thì con sẽ mất cái pháp này.
And now that since I was asked by you, great king,
Mà bây giờ khi mà bệ hạ mà hỏi hỏi thần á, thì thần sợ mất cỡ, không dám nói thiệt, thành mới nói dối bệ hạ, vì vậy mới mất cái thần chú này. So I was afraid to unimpress you, that you'll be unimpressed. That's why I told you a lie, and because of my lie, I forgot this mantra. I cannot remember it anymore. Then vì cái thể diện của thần, thần mới nói dối về cái người thầy của thần, vì vậy quên cái thần chú của anh.
So the king heard of that, and he says, how can an evil person keep such a treasure?
Người vua mới nói là một cái người mà nó ác như vậy, làm sao có thể giữ được một cái pháp nó tuyệt vời như vậy được? Thấm thía không? Cái đài pháp làm sao một cái người mà không đàng hoàng có thể học được, cũng có thể tu được, có thể hành được.
So the great Dharma, how can an evil person, how can a dishonest person learn or practice it?
And once you have obtained such a priceless treasure, then what is birth? Your birth caste has anything to do with it? Đến một người vua bên Ấn Độ đời xưa đó, mà tiếp tục nghĩ rằng, nói là nếu như một khi mình được một cái pháp nó vô giá như vậy, thì cái nguồn gốc của cái giai cấp mình nó không nhầm gì nữa đâu.
So he chastised the young Brahmin. He says,
thành nhà vua mới mắng cái người Bà La Môn thiếu niên là môn một trận, nói rằng,
when the bees build a nest, it doesn't select what kind of tree. It only picks the best tree to build a nest on.
Một khi mà ong á nó xây một cái tổ đó, nó chỉ chọn cái cây nào tốt nhất, nó đâu cần biết loại cây nào đâu.
When a great god transmits the dharma,
một cái vị trời, đời xưa họ chỉ biết trời, không có Phật.
You remember back then there's no Buddha yet, there's only God. Okay, the great gods, when they teach the dharma,
they don't select the caste, they only select the worthy dharma vessel. Một cái vị thầy đó, một cái vị vua thần đó, thiên trên trời đó.
Mà họ truyền cái pháp của họ cho cái quả nhân gian này, họ chọn cái người xứng đáng thôi. Họ đâu cần chọn cái người với cái giai cấp đó.
And therefore,
you toiled away for a long time to learn this mantra, and you threw it away because of your overweening pride.
Ông đã cực khổ, đã chịu nhọc khó để học được cái pháp này, mà để thảy là mất cái pháp này vì cái gì? Vì cái ngạo mạn, vì cái tự ái của mình. Gặp được người thầy, truyền được cái pháp, cái đại pháp rồi, mà vì cái ngạo mạn của mình, thì làm sao mà xứng đáng giữ được cái pháp này được? Được truyền cái đại pháp đó. Làm sao xứng đáng mà giữ được cái pháp này?
Ông nên trở lại gặp người thầy đó đi,
và xin học lại.
So he says, your teacher transmitted to you a great dharma, and yet you lost it. You better go back to him and learn from him again. If you don't, you are banished forever from my kingdom.
Nếu như ông không học được lại cái pháp này, thì ông sẽ không được vào cái nước này nữa, bao giờ vào cái nước này nữa.
So the young Brahmin went back to his teacher.
Cái người Bà La Môn, người thí Bà La Môn đó mới lọt tọt đi về tới nhà của thầy cũ của mình.
Trong cái làng của Bần Cổ Nông đó, người Bần Cổ Nông ở thôi.
He went back to the Chandala village where the lowliest people live.
Và cái làng Bần Cổ Nông đó, Bần Cùng đó, để mà gặp người thầy lại.
And so when the Buddha saw the young man coming to his house, towards his house.
Thành cái vị Phật thấy cái người thiếu niên đó bắt đầu đi về phía nhà mình, quay qua vợ.
He turned over to his wife. He says, "Ah, honey, here comes that scoundrel again." And sure enough, he must have lost his charm.
Mới nói với vợ này, này em thấy chưa? Cái người thanh niên gian manh đó, nó bây giờ nó tới lại nhà mình rồi đó. Chắc là nó đã mất cái thần chú rồi. Nó giàu có, nó sang trọng, nó không nhớ tên mình mà không đem gì, không cho gì cho mình hết đó. Không nhớ ơn mình gì hết đó. Bây giờ nó mất rồi, hết rồi, bây giờ nó tới nó xin lại.
When he had everything, and when he became famous, he never sent us anything.
Right?
Now he lost it. He came here to try to get it again.
The young man went down to his knees and said, "Oh, great teacher, am I glad to see you again? Thầy ơi thầy, con rất mừng khi gặp thầy lại. Oh, con nhớ thầy. I've been thinking of you all this time." Con đã từng nhớ thầy. Trong thời gian mình đã xa cách chia tay nhau.
"But you know, Master, but you're my dear teacher, I committed a big mistake. I forgot about your instruction. And I didn't tell them about the fact you taught me my Dharma. And therefore, I lost the Dharma."
Nói thầy biết không thầy? Thầy thương con. Dùm đi. Tại vì con nhớ thầy dễ sợ. Con bây giờ con nhớ đội ơn thầy. Con nhớ thương thầy. Nhưng đều lúc mà con ra ngoài kia thời gian con quên phức ấy, cái lời thầy dạy con, lời dạy thầy dặn con, mà khi người ta hỏi con là ai dạy con cái pháp này, con nói láo, con nói dối, thậm chí con quên mất cái thần chú đó. Con mong thầy, con ban lơn thầy dạy con lại dùng cái thần chú đó đi.
So I said, "Please, please, dear teacher, teach it to me again, please."
Ông Phật mới nói, Buddha said, "Ông tên với tôi với cái tâm gian mình, học cái pháp của tôi. He came to me in deceit to learn my Dharma. I knew that. Tôi biết ông là người ác. I know you're evil. And yet I accepted you into my life." Để tôi chấp nhận cái người ác như ông vào cuộc đời của tôi. "And you work, you toil for me, and my wife felt pity for you and asked me to teach you."
Thành ông cực khổ cho tôi, cực nhọc cho tôi, nhiều vợ tôi mới cảm động, mới khuyên, mới yêu cầu tôi dạy cho ông. "Out of love for my wife, I taught you."
Vì tôi thương vợ, tôi mới dạy cho ông.
"And I gave you a priceless dharma and the full instruction. Tôi dạy cho ông một cái pháp nó vô giá, quý báu vô giá. Và tôi cho dạy hết tất cả. Tôi không giấu tí nào hết. Và tôi dặn ông là kim pháp, phương pháp này giữ đó. And yet you never you are such a foolish and evil person that you chose to only serve yourself and serve your pride. Mặc dù những tôi dạy ông được cái kỹ lưỡng cẩn thận như vậy đầy đủ hết rồi, mà vì ông là người tham lam, người gian ác, mà một người ngạo mạn, thành ông tự ông làm mất cái pháp mà tôi cho ông. So you yourself lost it. Okay. And therefore, it's your problem. Just go away. I don't want to see you again. Nên nói là cái này á là lỗi của ông. Tôi không muốn ở trong ông trong đời của tôi nữa. Đi đi. So the young man says, "What is life to me anymore?" Thì cái người thanh thiếu niên Bà La Môn mới nói là cái cuộc đời tôi nó chả còn gì nữa hết, không còn gì đáng giá trị nữa. So he went to the forest and died there alone. Thất tha thất thưởi đi vào rừng và chết heo chết lần chết mồm trong cái rừng. Do you know who the young man is? The young Brahmin is? Quý vị biết cái người thiên niên Bà La Môn là ai không? Sau này trở thành ai không? He is a former incarnation of sau này thành Deva Dada. He became Deva Dada, the Buddha's arch enemy. Sau này thành Deva Dada là một người kẻ thù không đội trời chung của Phật. Sau này. Sau cũng sẽ thành Phật. Đụng vào Phật rồi làm sao mà không thành Phật được. Đụng vào ông Tiến Hóa sao mà không thành không giác ngộ được. Ác đi đâu nữa, cuối cùng cũng phải thành Phật như thế. No matter how evil you are, you eventually become a Buddha. It takes a little bit longer. Để nó hơi lâu hơn tí thôi. Phải xuống địa ngục trước. You have to go to the hell first. Don't you like my Sunday stories? Cái gì thích đến cái chuyện mà thầy kể buổi sáng chủ nhật hả? Nó chuyện nó có nó hợp thời hợp cơ. Is that a very timely story? No. There is no hidden message here. Không có một cái ý thầm kín gì hết. Không có một cái lời hidden message. I don't know how to say it in Vietnamese. Hidden message. Cái lời dạy kín đáo. All right. And you know who the king is? Quý vị biết vị vua là ai không? Ananda. Ngài Ananda. Dễ sợ. Đã từng làm vua biết bao nhiêu kiếp rồi đó. Sau này mới được làm tỳ kheo. Nó khó như vậy đó. Ananda, because he was a king for many, many lifetimes. And then he became a bhikshu. Dễ sợ không? Gọi là tu mà lộ cái tướng tu ra luôn, giỏi tu giỏi như vậy luôn á. mình tu là mình đi đâu, mình phải lẹt lẹt mình đi thì không ai biết mà hết, phải không cảnh? Chứ thì mình người ta biết làm cái gì, tới đi người ta làm phiền mình cứ lẹt lẹt mình đi thôi. Còn người ta ngày này người ta tình độ ta cao hơn mình nhiều lắm, ngày đi đâu người ta phải lộ ra để người ta nể, được nể. Okay, I stop here today. Tôi ngừng lại đây nha. Okay, thank you. Okay. Mình hồi hướng công đức xong rồi cúng ngọ xong dùng trưa nha. Lúc mà cúng ngọ cô phải tới dân hương ở đây nha, dân ba cái rồi xong thêm hai cái nữa, cái cặp vợ chồng đó. Niệm Phổ Công Tơ Sư Sơ Bia Sơ Phu Chế Huế Xiang Phu Yên Sơ Ni Chú Chúng Sơn Sư Hoa U Sa sư y chế hồ y chế bù sa mô hơ sa mô hơ bô rê mô